SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Thủy mến chào quý vị thính giả. Mời quý vị đến với bản tin nhanh trưa thứ ba, ngày 4 tháng 2 năm 2025. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau: tấn công cá mập chết người tại đảo Bribie, Queensland. Một nhóm người đã thiệt mạng sau vụ tấn công của cá mập ngoài khơi đảo Bribie, gây lo ngại về an toàn vùng biển trong khu vực. Đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các thi thể sau vụ va chạm giữa một trực thăng và một máy bay thương mại tại thủ đô nước Mỹ nhiều ngày sau thảm kịch. Ngôi sao bóng đá Matilda Sam Kerr chính thức có mặt tại phiên tòa đầu tiên ở Vương quốc Anh, thu hút sự chú ý của giới thể thao và truyền thông. Và sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Thảm kịch cá mập tại Queensland. Một thiếu niên đã thiệt mạng sau khi bị cá mập tấn công ngoài khơi một hòn đảo du lịch nổi tiếng ở Queensland. Dịch vụ cấp cứu Queensland xác nhận nạn nhân là một cô gái bị thương nghiêm trọng ở phần thân trên khi đang bơi tại bãi biển Wolverine trên đảo Bribie thuộc khu vực vịnh Mornington phía bắc Brisbane. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân chỉ mới 17 tuổi. Tin tức về lũ lụt kỷ lục ở Queensland. Người dân tại miền bắc Queensland lo ngại lượng mưa không ngừng trong 24 giờ qua có thể phá vỡ mọi kỷ lục trước đây. Cư dân tại Ingham, phía bắc Townsville, lo sợ rằng nước sông Herbert có thể vượt quá mức 15,2 mét được ghi nhận vào năm 1967. Trận lũ lụt đã tàn phá khu vực này. Hiện tại lũ lớn đã diễn ra trên diện rộng sau 3 ngày mưa lớn liên tục. Phó Ủy viên Cảnh sát Shane Chiplopi cho biết lực lượng cứu hộ đang nỗ lực hết sức để hỗ trợ người dân, nhưng cũng kêu gọi cộng đồng tuân thủ các chỉ dẫn chính thức và cùng nhau hỗ trợ lẫn nhau trong thời điểm khó khăn này.
If you haven't heard from your neighbor for a while or in the last 24 hours or so, can you please check on them?
Nếu bạn đã không nghe tin tức về người hàng xóm của mình hoặc ít nhất trong vòng 24 giờ qua, hãy dành chút thời gian kiểm tra họ. Đó chính là tinh thần cộng đồng và cũng là cách mọi người có thể hỗ trợ lực lượng cứu hộ, cùng nhau đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người trong thời điểm khó khăn này. Tin tức về Quốc hội Liên bang khai mạc phiên họp đầu năm. Các chính trị gia đã đánh dấu ngày khai mạc Quốc hội bằng một buổi lễ tại nhà thờ Công giáo St. Christopher ở Canberra vào sáng thứ Ba ngày 4 tháng 2. Quốc hội Liên bang chính thức trở lại trong 2 tuần làm việc, có thể là kỳ họp cuối cùng trước khi cuộc tổng tuyển cử được công bố. Thủ tướng Anthony Albanese và lãnh đạo phe đối lập Peter Dutton đều có mặt tại Canberra sau một tháng bận rộn đi khắp đất nước trong giai đoạn vận động không chính thức. Cuộc bầu cử liên bang phải diễn ra trước ngày 17 tháng 5, nhưng ngày 12 tháng 4 cũng là một lựa chọn khả thi. Tin tức về Phó Thủ tướng Malis thăm Mỹ để củng cố quan hệ quốc phòng. Phó Thủ tướng Richard Malis sẽ đến thăm Hoa Kỳ vào cuối tuần này khi chính phủ tìm cách củng cố quan hệ quốc phòng với chính quyền mới của ông Trump. Ông Malis dự kiến sẽ gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Hastings với trọng tâm thảo luận xoay quanh việc thảo luận tàu ngầm hạt nhân AUKUS. Tuy nhiên, thượng nghị sĩ phe đối lập Bridges McKenzie nói trên Channel 9 rằng chuyến đi của ông Malis cho thấy chính phủ thiếu niềm tin vào đại sứ Australia tại Mỹ.
I don't think the Prime Minister has a lot of faith in Prime Minister in Ambassador Rudd. He's had to dispatch
Tôi không nghĩ Thủ tướng đặt nhiều niềm tin vào Đại sứ Kevin Rudd. Ông đã phải cử Phó Thủ tướng Richard Malley sang Mỹ như một sứ mệnh giải cứu trong những ngày tới. Điều đó nói lên rất nhiều về cách Thủ tướng đánh giá vị thế của Đại sứ Rudd tại Mỹ. Tin tức về các chuyên gia cảnh báo cực hữu có thể thay đổi chiến thuật sau lệnh trừng phạt. Một chuyên gia nhận định rằng các nhóm thượng tôn da trắng có thể thay đổi chiến thuật hoạt động sau khi chính phủ ban hành lệnh trừng phạt mới nhằm ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan và tội ác thù hận. Nhà nghiên cứu Simon Gosland từ Đại học Quốc gia Australia cho biết, nghiên cứu của ông về nam tính và phe cực hữu cho thấy những tổ chức này luôn thích nghi và có thể tìm cách vận hành theo những hình thức mới, bất chấp lệnh trừng phạt của chính phủ đối với mạng lưới trực tuyến của các phần tử tân phát xít cũ xúy bạo lực. Ông nói với SBS rằng Telegram là một phần của xu hướng gia tăng chủ nghĩa cực đoan cánh hữu trên toàn cầu. Mỹ xác nhận danh tính các nạn nhân vụ va chạm giữa không trung. Giới chức Mỹ đã xác định danh tính 55 trong số 67 nạn nhân thiệt mạng trong vụ va chạm giữa một máy bay chở khách American Airlines với một trực thăng quân sự trên sông Potomac, Washington DC vào tuần trước. Thi thể của 12 nạn nhân còn lại vẫn chưa được tìm thấy, nhưng các đội cứu hộ đã trục vớt xác máy bay thương mại từ dưới lòng sông như một phần của quá trình tìm kiếm và điều tra nguyên nhân thảm kịch. Hơn 300 nhân viên cứu hộ cùng hai xà lan của hải quân đang tham gia nỗ lực thu hồi các mảnh vỡ từ hiện trường. Bộ trưởng Giao thông New South Wales hoàn trả chi phí sau lùm xùm về vụ xe công. Bộ trưởng Giao thông New South Wales Joe Hayland đã đồng ý hoàn trả chi phí sử dụng xe công và tài xế sau khi bị phát hiện đã sắp xếp phương tiện này để đưa một nhóm người đến một sự kiện cá nhân. Theo thông tin, tài xế thuộc quyền của bà Hayley đã chở bà cùng Bộ trưởng Nhà ở Rose Jackson và một số người khác đến một buổi tiệc tùng tại vùng Hunter Valley. Dù không vi phạm bất kỳ quy định chính thức nào, Thủ hiến Chris Minh cho rằng đây là một quyết định sai lầm. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ không cách chức bất kỳ ai liên quan trong vụ việc. Một nghiên cứu mới cho thấy cần 15 tỷ đô la mỗi năm để bảo vệ 99 loài có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất tại Úc. Công trình nghiên cứu từ Đại học Griffith, Đại học Queensland và WWF Australia cho biết khoản kinh phí này sẽ được phân bổ trong vòng 30 năm với các biện pháp như loại bỏ cây dại và tái trồng rừng thuộc nhóm can thiệp tốn kém nhất. Trung Quốc khiếu nại WTO về thuế quan Mỹ. Trung Quốc tuyên bố sẽ đệ đơn khiếu nại chính thức lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO về mức thuế 10% mà Mỹ áp đặt lên hàng xuất khẩu của nước này. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc, ông Fu Kong, cho rằng mức thuế này vi phạm quy định của WTO và có thể buộc Bắc Kinh thực hiện các biện pháp đáp trả, dù chưa nêu rõ chi tiết. Tin thể thao, Sam Kerr ra hầu tòa tại Anh. Đội trưởng tuyển nữ Úc Matilda Sam Kerr đã có mặt tại tòa án London trong ngày đầu tiên của phiên tòa hình sự. Việc công tố cáo buộc rằng Kerr đã xúc phạm sĩ quan cảnh sát Stephen Lowy bằng cách đề cập đến sắc tộc của ông. Sự việc đã được cho là xảy ra sau một cuộc tranh cãi trong tình trạng say xỉn với một tài xế taxi. Cầu thủ 31 tuổi này đã phủ nhận mọi cáo buộc trước tòa.